Trí tuệ hoan hỷ. Bổ sung trang 106. 3. Sức mạnh của định kiến. Buông thả tâm ý thì không thể phòng hộ sự tu tập. Bồ Tát Tịch Thiên. Trích trong Nhập Bồ Tát Hạnh. K. Crosby, Andreas Kirsten dịch sang Anh ngữ. Cách đây nhiều năm, có lần tôi đi bộ trên một đường phố ở Ấn Độ, nơi có nhiều con đường đến nay vẫn còn lát bằng đá. Tôi vội đi quá nên chẳng mang giày dép gì, và chẳng mấy chốc đã phải hối tiếc về điều đó, vì cảm giác đi chân trần trên một con đường lát đá, dẫu có nói gì đi nữa thì cũng không mấy dễ chịu. Không lâu sau, tôi tình cờ nhắc đến trải nghiệm này với một bác sĩ Ấn Độ. Ông ta nói, ồ, thế thì tốt quá. Tôi không hiểu ý ông ta nên hỏi lại, và ông giải thích rằng, theo nhiều hệ thống y học cổ truyền, thì việc ấn vào nhiều điểm khác nhau dưới lòng bàn chân sẽ kích hoạt hoạt động của nhiều cơ quan và hệ thống trong cơ thể, và do đó giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Những ai quen thuộc với phương pháp bấm huyệt ở lòng bàn chân đều biết được những lợi ích tiềm tàng của việc đi chân trần. Nhưng với tôi thì ý niệm này hoàn toàn mới lạ. Kể từ sau khi nghe vị bác sĩ giải thích, tôi bắt đầu đi chân trần thường xuyên hơn. Tôi đã ngạc nhiên bởi thay vì khó chịu, tôi lại cảm thấy thích thú với cảm giác có những viên đá dưới chân. Tại sao? Những viên đá không thay đổi, bàn chân tôi không thay đổi, việc đi bộ cũng không thay đổi. Khi suy ngẫm việc này, tôi nhận ra rằng khía cạnh duy nhất đã thay đổi trong kinh nghiệm này là định kiến của tôi. Trước kia, tôi mặc nhiên cho rằng đi bộ trên đá hẳn là phải đau chân. Khi vị bác sĩ giúp tôi có cách nhìn khác về tình huống, thì sự thay đổi này đã mở ra một phương thức để chuyển hóa kinh nghiệm.
Một cái nhìn sâu sắc hơn. Chúng ta kinh nghiệm về sự vật như thế nào? Đó hoàn toàn chỉ là sự phô diễn của tâm thức ta. Khenpo Katha Rinpoche, trích trong Giáo Quấn của Gampopa, dịch sang Anh ngữ Lama Chese Chamso. Mặc dù tôi đã vận dụng cùng một nguyên lý cơ bản về thay đổi định kiến trong việc đối phó với những tư tưởng và cảm xúc đã gây bất ổn cho tôi từ thuở bé, nhưng tôi chưa từng thực sự ứng dụng nguyên lý này trong rất nhiều tình huống liên quan đến những đau đớn, khó chịu của thân thể. Tôi sửng sốt khi nhận ra rằng mình đã liên kết thân thể này với ý niệm về cái tôi một cách sâu đậm biết bao. Nhưng sự kiện đi chân trần này đã mang lại cho tôi một bài học thậm chí còn quan trọng hơn nữa, ảnh hưởng đến cách thức tôi nhìn nhận bất kỳ tình huống bất ổn hay khó chịu nào. Nếu ngay từ đầu tôi đã không thấy khó chịu, hoặc chấp nhận đầu hàng hay tìm cách giải quyết tình huống ấy theo cách thông thường, chẳng hạn như nỗ lực để luôn nhớ mang dép vào mỗi khi rời phòng, thì hẳn là tôi sẽ không thấy được mức độ di tế của sự phụ thuộc vào định kiến như thế. Từ đó, tôi bắt đầu nhận biết rõ hơn giá trị của những lúc trải nghiệm đau đớn hay khó chịu. Mỗi lần như thế là một hạt mầm của sự thấu hiểu sâu sắc hơn, một cơ hội giúp tôi nhận biết tâm thức mình rõ rệt hơn một chút, giúp tôi quán chiếu những ý niệm về bản thân và thế giới xung quanh mà trước đó tôi thậm chí còn không biết rằng chúng đang hiện hữu trong tâm tôi. Tôi không có ý nói rằng cứ mỗi khi gặp bất ổn hay cảm thấy bực bội, khó chịu là tôi lại chụp cái mũ trinh thám Phật giáo vào và bắt đầu sục sạo truy vấn trong tâm trí mình. Có định kiến gì ở đây? Có điều gì tôi không nhận thấy? À, nó đây rồi. Bây giờ ta hãy thay thế với một định kiến mới. Đó chỉ là mánh khóe cố trốn tránh một tình huống không thoải mái. Nhưng rồi kết quả cuối cùng lại củng cố hơn nữa thói quen xem những tình huống thách thức như kẻ thù cần chế ngự hay như những ông chủ cần đấu diệu. Tiến trình thực sự của tôi là chỉ đơn giản chấp nhận tình huống và nhìn thẳng vào nó. Tiếp cận kinh nghiệm theo cách này sẽ giúp tạo ra một khoảng trống tự nhiên xung quanh kinh nghiệm ấy, giúp ta nhìn được nó trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Nếu có một tâm thức có thể quan sát kinh nghiệm, thì lập luận chính xác tiếp theo là tâm thức này phải rộng lớn hơn từ thân kinh nghiệm ấy. Ngay trong khoảng thời gian nhận biết chớp nhoáng ấy, ta có thể thoáng thấy được sự rộng lớn vô hạn của tâm thức, thấy được tâm như một đại dương vô tận. Theo như cha tôi và các bậc thầy khác đã mô tả, trong đó mỗi thời điểm kinh nghiệm chỉ là một trong những đợt sóng nước thăng trầm bất chợt, không bao giờ tách lìa ra khỏi một khoảng mênh mông vô hạn. Cái thấy chớp nhoáng này cũng cho ta một nền tảng tư duy để thấu hiểu diệu đế thứ hai, thường được phiên dịch như là nguồn gốc hay nguyên nhân của khổ đau. Khuynh hướng thông thường của chúng ta là quy trách nguyên nhân khổ đau cho các hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài. Tuy nhiên, theo diệu đế thứ hai, thì nguyên nhân của khổ đau không nằm trong các sự kiện hay hoàn cảnh, mà chính là cách thức chúng ta nhận hiểu và diễn giải kinh nghiệm của mình khi nó bộc lộ ra. Một thí dụ rất rõ ràng về ảnh hưởng của cách thức nhận hiểu đối với kinh nghiệm của chúng ta có thể thấy được qua cách tu tập của những người sùng đạo trong một số tôn giáo nhất định ở phương Đông. Họ đốt các đầu ngón tay của mình trên lửa như một phương thức để xoa dịu khổ đau cho những chúng sinh đang ngập sâu trong đau đớn tối tăm ngoài sức tưởng tượng của hầu hết chúng ta. Khi hy sinh chính thân thể mình vì người khác như vậy, họ kể lại là đã cảm nhận được niềm vui còn vượt xa hơn cả sự đền bù cho bất kỳ nỗi đau đớn nào mà họ đã chịu. Trong một mức độ có phần ít cực đoan hơn, có thể nói rằng mọi người thường không ai thích thân thể mình bị đấm bóp, nhấn ép, nhất là ở những vùng mà cơ bắp đặc biệt căng thẳng. Ấy thế mà họ sẵn sàng trả tiền để được đấm bóp và dây nhấn, vì mong rằng sự đấm bóp dây nhấn đó cuối cùng sẽ xoa dịu những nhức nhối đau đớn khác và giúp họ cảm thấy khỏe khoắn hơn về lâu dài. Họ sẵn sàng đặt chỗ trước để được đau đớn theo cách đó. Gần đây, tôi được nghe chuyện về một người phụ nữ ở Đài Loan đang đi trên đường với vài người bạn, bỗng cảm thấy chiếc vớ dưới chân bị đùng lại trong giày, làm bà hơi đau và khó chịu. Bà la lên: "Ngừng lại, tôi phải kéo chiếc vớ lên cái đã, đau quá chịu không nổi." Thật buồn cười là bà đang trên đường để đến chỗ hẹn với một chuyên gia bấm quyệt chân. Và khi được người này bấm quyệt vào chân, bà bảo: "Bấm mạnh vào, tôi trả tiền rất đắt cho việc này và tôi muốn được phục vụ cho xứng đồng tiền bát gạo." Tôi đã phải bật cười. Trong một lúc trước đó, bà cảm thấy bị dồn ép đôi chút dưới chân và dường như không sao chịu nổi. Rồi nửa giờ sau, bà lại đòi hỏi phải được dồn ép mạnh hơn. Phản ứng của bà trước cùng một tình huống cơ bản đã thay đổi đảo ngược tùy thuộc vào sự diễn giải và mong đợi của bà. Nhưng những diễn giải này từ đâu đến và tại sao lại ảnh hưởng đến ta sâu sắc như thế? Sự tương đối của định kiến. Chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá những hình sắc thấy được qua mắt thường theo những cách khác nhau. Khenchen Rangu Rinpoche. Trích trong Liễu Nghĩa Hải của Đức Kamapa đời thứ 9, dịch sang Anh ngữ Lama Chese Chamso. Trong đời sống, chúng ta phụ thuộc phần lớn vào khả năng phân biệt. Một số các phân biệt này dường như rất trực tiếp và đơn giản. Bên phải hay bên trái, cao hay thấp, ồn ào hay yên lặng, chừng dưới tay, ngày giữa đêm, vân vân. Một số phân biệt khác đòi hỏi đôi chút nhận biết sáng suốt hơn. Trái cây này chín quá độ hay chưa chín tới? Món này có giá vừa phải chưa hay ta có thể mua ở một chỗ khác rẻ hơn? Một số khác nữa đòi hỏi sự nhận biết thậm chí còn sâu sắc hơn. Chẳng hạn như, một trải nghiệm tôi thấy đặc biệt thường gặp nơi các bậc làm cha mẹ là luôn tự hỏi liệu mình có khắt khe quá hay dễ dãi quá trong việc dạy dỗ con cái hay không? Hoặc nơi những người lo lắng về những xung đột hay bất đồng ý kiến trong những mối quan hệ vợ chồng hoặc với người đồng sự. Liệu có phải mình đã nói hay làm như thế vì bực dọc sau một ngày tồi tệ hay vì sự bất đồng ở một mức độ sâu xa hơn? Tôi cũng từng được nghe những nghi vấn tương tự từ những người đến xin lời khuyên về các vấn đề liên quan đến đồng nghiệp hay các biến cố ở nơi làm việc. Liệu tôi có thiếu sự cảm thông trong việc xét đoán người này? Liệu tôi có làm việc quá căng thẳng và không dành đủ thời gian cho bản thân và gia đình? Điều quan trọng phải ghi nhớ là, về cơ bản, hết thảy mọi sự phân biệt đều tương đối. Các ý tưởng, phán xét và cảm nhận đều là dựa trên sự so sánh. Hãy lấy một thí dụ rất đơn giản. Nếu bạn đặt một cái ly cao 10 phân bên cạnh cái ly cao 15 phân, thì cái ly 10 phân là thấp hơn. Nhưng nếu bạn đặt cái ly 15 phân ấy bên cạnh cái khác cao hơn 20 phân, thì cái ly 15 phân trước đây được xem là cao, nay sẽ được xem là thấp. Tương tự, bên trái chỉ có nghĩa trong tương quan với bên phải, và ban đêm chỉ có nghĩa khi so sánh với ban ngày. Hoặc ấm chỉ có nghĩa khi so sánh với lạnh. Đó là một bài học ngắn gọn về những gì trong Phật học thường gọi là thực tại tương đối, một mức độ kinh nghiệm được xác định bằng sự phân biệt. Theo những gì tôi hiểu được qua sự trao đổi với nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau, thì khả năng phân biệt đã được phát triển như một công cụ sinh tồn. Sự phân biệt là một lợi thế không thể phủ nhận. Chẳng hạn như khả năng phân biệt giữa những cây trái độc hại với nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Tương tự, sự phân biệt giữa những loài ta ăn được với những loài có thể ăn thịt ta hẳn phải là rất hữu ích. Con người đáp ứng với tiến trình hình thành sự phân biệt theo những phương cách rất phức tạp, có thể nhận hiểu qua cả hai bình diện sinh lý và tâm lý. Từ quan điểm thuần túy sinh học, bất kỳ hành vi nhận thức nào cũng phải có đủ ba yếu tố chính yếu. Một, cơ quan thụ cảm hay giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và da. Hai, đối tượng thụ cảm, chẳng hạn như một bông hoa. Ba, khả năng xử lý và đáp ứng với những tín hiệu nhận được từ cơ quan thụ cảm hay giác quan. Các giác quan cùng với những vùng não liên quan và các đường truyền dẫn tín hiệu liên kết chúng được tạo thành chủ yếu bằng những tế bào gọi là neuron. Bộ não con người được tạo thành bởi hàng tỷ neuron, và rất nhiều trong số đó được tổ chức thành những cấu trúc có chức năng liên quan đến sự học tập, ký ức và cảm xúc. Sự tương tác giữa các cấu trúc này có thể hết sức phức tạp. Giả sử bạn nhìn vào một bông hoa, cụ thể là một đóa hồng. Đó là đối tượng, hay trong thuật ngữ khoa học được gọi là tác nhân kích thích. Trong khi bạn nhìn ngắm đóa hồng, các tế bào trong mắt bạn nhận biết trước nhất là một chùm vật thể màu đỏ, phần hơi tròn ở phía trên và phần hơi nhọn ở dưới. Nối liền xuống là một cọng dài màu xanh, và cũng có thể có thêm những vật tròn tròn màu xanh từ đó chỉa ra phía ngoài, cùng với những vật thể hình mũi nhọn có màu sậm hơn. Hình ảnh này được truyền qua một nhóm tế bào hợp thành một loại sợi hay dây, đó là thần kinh thị giác, có chức năng gửi những tín hiệu hình ảnh từ mắt lên miền vỏ não thị giác, là một vùng não chuyên biệt có chức năng xử lý tác nhân kích thích nhận được từ cơ quan thị giác. ngay khi nhận được các tác nhân kích thích thị giác, miền vỏ não thị giác liền gửi một tín hiệu tức thời đến vùng não gọi là khâu não hay đồi thị, là một nhóm tế bào có vị trí rất gần trung tâm não. Ở đây, rất nhiều tín hiệu từ các giác quan được giải mã trước khi chuyển đến các vùng não khác. Điều thú vị là chữ Thammamet trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là phòng ngủ, nơi vẫn thường diễn ra những câu chuyện trao đổi riêng tư. Một khi các tín hiệu từ miền vỏ não thị giác được chuyển đến đồi thị, chúng sẽ được gửi đi nhiều hướng. Trong đó, một loạt được gửi đến vùng hệ diền, là một lớp của não bộ chủ yếu giữ chức năng phân biệt giữa các cảm giác đau đớn và khoái lạc, quyết định các cảm xúc đáp ứng và cung cấp nền tảng cho việc học hỏi cũng như hình thành ký ức. Có hai cấu trúc quan trọng của vùng não này giữ những vai trò đặc biệt nổi bật trong việc giải mã các tín hiệu, cảm xúc cùng với những ký ức được ta tạo thành từ chúng. Cấu trúc thứ nhất là hạch hạnh nhân, một nhóm neuron nhỏ có hình dạng như hạt hạnh nhân, có chức năng xác định nội dung cảm xúc của trải nghiệm. Nếu bạn bị đâm phải bởi một trong những vật thể hình mũi nhọn có màu sậm, vừa được mô tả ở trên chẳng hạn, bạn rất có thể sẽ phản ứng với cả chùm vật thể màu đỏ đó như là xấu và khó chịu. Cấu trúc thứ hai là hồi hải mã, một loại kho chứa những yếu tố không gian và thời gian của ký ức. Nó cung cấp bối cảnh hay ý nghĩa cho trải nghiệm, chẳng hạn như giúp ta nhớ lại đã nhìn thấy hoa hồng lần đầu tiên ở đâu và khi nào. Cùng lúc với tiến trình trên, câu chuyện riêng tư thu thập được trong phòng ngủ hồi thì cũng được chuyển đến vùng vỏ não mới, lớp ngoài cùng của não, được hầu hết các nhà khoa học thần kinh nhận hiểu là vùng chuyên biệt cho các chức năng phân tích. Đây là vùng não giúp chúng ta bắt đầu học biết tên gọi của sự vật, nhận biết các mô thức và hình thành các khái niệm. Chính là vùng não giúp chúng ta xác định chùm vật thể màu đỏ được nhìn thấy đó là một đóa hoa hồng. Đó cũng là nơi mà các ký ức và đáp ứng cảm xúc tạo ra trong vùng hệ diền được điều chỉnh. Một số được kìm nén xuống và một số khác được khuếch đại lên. Mặc dầu mô tả dông dài như thế, nhưng toàn bộ tiến trình truyền tin giữa hàng ngàn tế bào đã tạo thành các giác quan của chúng ta với hàng loạt các cấu trúc thần kinh khác nhau trong não chỉ xảy ra trong một phần nhỏ của dây, còn nhanh hơn cả một cái búng tay. Và não bộ sẽ đáp ứng gần như tức thì bằng cách kích hoạt sự phóng thích các hóa chất như cortisol, adrenaline, dopamine và endorphin vào một chu trình lưu chuyển trong toàn thân để làm cho nhịp tim chậm lại hoặc tăng nhanh và làm thay đổi tâm trạng của chúng ta. Đồng thời, một loạt các liên kết cũng được thiết lập giữa các giác quan, các cấu trúc của não, các cơ quan sinh tồn và các tuyến, một kiểu mạng lưới thông tin tức thời mà nói thật đơn giản là tạo ra một bản vẽ của đóa hoa hồng được nhìn thấy trong tâm trí. Nói cách khác, chúng ta không thực sự nhìn thấy từ thân đóa hồng, mà đúng hơn là ta chỉ hình thành một khái niệm về nó. Khái niệm này thường được quy định bởi nhiều yếu tố trải rộng, bao hàm những tình huống xoay quanh kinh nghiệm ban đầu của ta, những ký ức và kỳ vọng được lưu trữ trong các phần khác nhau của não bộ. Những điều chỉnh có thể xảy ra trong các trải nghiệm sau đó, và có lẽ quan trọng nhất là sự phân biệt giữa chủ thể trải nghiệm, cái tôi, và đối tượng được trải nghiệm, đóa hoa hồng. Chính sự phân biệt giữa cái tôi như một thực thể vốn đã tách rời với đối tượng, chẳng hạn như một đóa hồng, tự nó đã là một hình ảnh bên trong tâm trí, khởi sinh từ những tương tác giữa các cấu trúc neuron khác nhau và các hệ thống khác của cơ thể. Trong giai đoạn đầu đời, hình ảnh phân biệt tự ngã này có thể là rất mờ nhạt. Tuy nhiên, khi chúng ta trưởng thành thì sự cảm nhận trong tâm trí về cái tôi như một điều gì đó tách biệt với những gì không phải tôi trở nên rõ rệt hơn, và những phân biệt giữa dễ chịu và khó chịu, ưa thích và không ưa thích cũng phát triển theo cách giống như vậy. Chúng ta cũng phân biệt một loại vùng trung tính, trong đó ta chưa xác định được tương quan giữa mình với kinh nghiệm nào đó là thế nào. Cũng giống như một số người sắp xếp các hồ sơ, giấy tờ, hình ảnh và các thứ khác bằng cách đặt chúng vào những hộp chứa khác nhau, chúng ta cũng sắp xếp kinh nghiệm của mình vào những hộp khái niệm. Những cuộc thảo luận giữa tôi với những người được đào tạo từ nhiều ngành khoa học khác nhau cho thấy rõ ràng là có một số ý kiến khác nhau về cách thức, thời gian và nguyên nhân hình thành những hộp khái niệm này. Tuy nhiên, dường như đã có phần nào đồng thuận giữa các trường phái tư tưởng hiện đại là hộp khái niệm về cái tôi đã bắt đầu phát triển ngay từ lúc sinh ra. Khi hài nhi vừa ra khỏi lòng mẹ và bắt đầu kinh nghiệm về đời sống như một cá thể tách biệt, đối mặt với môi trường nội tâm và ngoại giới vốn luôn đầy bất trắc. Lúc sơ sinh, chúng ta bị thôi thúc bởi nhu cầu được dễ chịu, cụ thể là dưới hình thức được bú mấm và giữ ấm, cũng như cưỡng lại những kinh nghiệm khó chịu như đói, lạnh hay ẩm ướt. Đôi khi chúng ta được thỏa mãn, đôi khi không được. Cái hộp khái niệm về cái tôi có thể chưa thật kiên cố, đồng nhất, hoặc thậm chí chưa thể diễn đạt bày tỏ. Trừ ra những việc như khóc, nói bi bô hay cười, nhưng trong các kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu đã sẵn có cái khả năng phân định một hộp khái niệm không phải tôi, cùng với những hộp khái niệm tốt xấu và những khái niệm khác nữa. Sau đó, trong suốt thời kỳ mà nhiều bậc cha mẹ mô tả là giai đoạn khủng khiếp, khi đứa trẻ bắt đầu thường xuyên khẳng định cá tính độc lập của mình bằng cách phủ nhận, phản đối mọi thứ, thì những hộp khái niệm khác nhau có vẻ như đã kiên cố hơn, rõ rệt hơn. Vào lúc này thì khả năng hình thành những hộp khái niệm khác nữa cũng đã sẵn sàng. Giết bướm. Chúng sinh khởi niệm về cái tôi và bắt đầu chấp ngã, sau đó khởi niệm về những việc của tôi và rơi vào chấp pháp. Ngài Nguyệt Xứng, trích trong Nhập Trung Quán Luận, dịch sang Anh ngữ, nhóm phiên dịch Pamakara. Nhiều thế kỷ trước khi khoa học phát triển ở phương Tây, Đức Phật đã hiểu rằng khổ đau phát xuất từ tâm thức, cũng có thể nói là từ con mắt người nhìn. Cho dù ngôn từ Ngài dùng có thể khác với những từ ngữ của các nhà sinh lý học, khoa học, thần kinh và tâm lý học hiện đại, nhưng tuệ giác mà Ngài chỉ bày lại hết sức tương đồng với họ. Theo các văn bản đầu tiên trình bày những lời dạy của Đức Phật về diệu đế thứ hai, tập đế, thì dukkha hay khổ đau sinh khởi từ một trạng thái tâm thức cơ bản mà tiếng Pali gọi là Tamha, tức là tham muốn. Các nhà Phật học đã phiên dịch những văn bản Pali đầu tiên sang tiếng Sanskrit, định nghĩa nguyên nhân của khổ đau là Trishna hay là khát ái. Khi giáo pháp này được truyền đến Tây Tạng, từ ngữ chỉ nguyên nhân này được dịch là Rinpa hay chấp thủ, nắm bắt. Trong ba từ ngữ trên, mỗi từ theo một cách riêng nhưng đều phản ánh một sự khao khát nền tảng, đó là khao khát được thường tồn hay ổn định. Hoặc nhìn từ một góc độ khác thì đó là nỗ lực muốn phủ nhận hay phớt lờ đi tính chất vô thường. Trong những khao khát ấy thì điều cơ bản nhất thường được mô tả trong kinh điển là vô minh, chính là khuynh hướng sai lầm cho rằng tự ngã và người khác, chủ thể và khách thể, tốt và xấu, cùng với những cặp đối đãi tương đối khác là những thực thể có tự tính, tồn tại một cách không phụ thuộc. Trên một mức độ rất đơn giản, vô minh có thể được mô tả như ý niệm cho rằng cái nhãn hiệu trên chai tương ớt chính là tương ớt. Xuất phát từ ý niệm cho rằng con người, nơi chốn và sự vật là kiên cố và sẵn có tự tính thật hữu, sẽ phát sinh hai sự thôi thúc mãnh liệt như nhau. Thôi thúc thứ nhất thường được gọi là tham ái, là sự khao khát muốn sở hữu hay bám giữ bất kỳ điều gì mà ta xác định như là thích ý. Thôi thúc thứ hai gọi là sân hận, là một sự thúc đẩy về hướng ngược lại, muốn tránh né hay triệt tiêu những gì mà ta xác định là khó chịu. Trong kinh điển, đề cập chung đến tham ái, sân hận và vô minh như là ba độc, tức tham sân si, là những tập khí do kinh nghiệm tạo ra, đã ăn sâu vào tâm thức đến nỗi che mờ hay làm nhiễm độc tâm thức. Ba độc này tác động riêng rẽ hoặc kết hợp, làm sinh khởi vô số khuynh hướng hay cảm xúc khác, chẳng hạn như sự kiêu mạn, chủ yếu cầu toàn, mặc cảm tự ti hay sự tự ghét bỏ mình. Cảm giác ganh tị khi một người bạn đồng nghiệp được thăng tiến và tự thấy mình xứng đáng hơn, hay nỗi uất nghẹn, buồn khổ và tuyệt vọng ngập tràn trong ta khi thấy cha mẹ bệnh hoạn già yếu, vân vân. Do đó, một số giáo pháp trong đạo Phật gọi những khuynh hướng và cảm xúc như thế là phiền não hay tâm chướng, vì chúng hạn chế cách thức ta nhận hiểu đúng các trải nghiệm của mình, và sự hạn chế này lại tiếp tục làm giới hạn khả năng tư duy, cảm nhận và hành động vốn sẵn có nơi ta. Một khi đã phát triển cảm nhận phân biệt giữa cái tôi và không phải tôi, chúng ta sẽ bắt đầu nhận hiểu về những kinh nghiệm của mình theo các phạm trù phân biệt thành của tôi và không phải của tôi, những gì tôi có và những gì tôi không có, cũng như những gì tôi muốn và những gì tôi không muốn. Lấy ví dụ, hãy thử hình dung bạn đang lái chiếc xe cũ kỹ của mình trên đường và đi ngang một chiếc xe mới toanh lộng lẫy, một chiếc Mercedes chẳng hạn, vừa mới bị móp méo trong một tai nạn. Bạn có thể cảm thấy hơi tội nghiệp cho người chủ xe, nhưng không nhất thiết có bất kỳ chút ham muốn dính mắc gì với chiếc xe ấy. Vài tháng sau, vì cần phải thay chiếc xe cũ nên bạn đến thăm một bãi xe đã qua sử dụng. Và ô kìa, một chiếc Mercedes đang được bán với giá rẻ mạt. Thực ra đó chính là chiếc xe bị móp méo trong tai nạn mà bạn đã nhìn thấy mấy tháng trước. Nhưng ngay khi bạn ký hợp đồng mua xong thì điều đó không hề quan trọng. Chiếc xe bây giờ là của bạn. Và khi bạn đang lái về, một hòn sỏi văng lên làm bể kính chắn gió. Thật là một thảm kịch. Xe của tôi hỏng rồi, tôi sẽ phải trả tiền để sửa xe. Cùng một chiếc xe, cách đây mấy tháng nó bị móp méo trong một tai nạn, và khi đi ngang qua, bạn đã không có chút cảm giác gì với nó, dù buồn hay vui. Nhưng giờ đây, nó là xe của bạn, và khi kính chắn gió bị bể thì bạn cảm thấy bực tức, chán nản và cũng có thể hơi sợ sệt. Vậy thì tại sao không đơn giản là ngừng lại ở đây? Tại sao không đơn giản là buông bỏ ba độc và những gì do chúng tạo ra? Nếu sự việc dễ dàng đến thế, hẳn nhiên là tất cả chúng ta đều đã thành Phật trước khi đọc hết câu này. Theo lời Phật dạy và các luận giải về sau của chư tổ, thì ba độc cùng hết thảy các tập khí tinh thần và cảm xúc khởi sinh từ ba độc ấy, vốn từ chúng không phải là nguyên nhân gây khổ đau. Chính xác hơn là khổ đau khởi sinh từ sự tham luyến vào chúng. Đó là điều chính xác nhất mà bạn có thể nhận hiểu được từ ý nghĩa cốt yếu của chữ xuyên ba trong tiếng Tây Tạng. Như đã nói, chữ này thường được dịch sang tiếng Anh là grasping, nghĩa là nắm bắt. Nhưng tôi cũng từng nghe dịch là fixation, nghĩa là chấp thủ. Và tôi nghĩ chữ sau này thâu tóm được nhiều hơn ý nghĩa sâu sắc của chữ Rinpa. Rinpa là một nỗ lực giữ chặt trong thời gian và không gian một cái gì đó vốn biến chuyển và thay đổi liên tục. Gần đây, một cô học trò của tôi khi nghe về ý nghĩa này đã kêu lên: "Giống như trò giết bươm bướm vậy." Tôi hỏi ý cô muốn nói gì, và cô mô tả cách thức mà một số người tiêu khiển bằng việc bắt bươm bướm, giết chết rồi ghim xác chúng trong một hộp nhựa hay hộp kính trưng bày, chỉ để được vui thích khi ngắm nhìn bộ sưu tập xác bướm của mình hay khoe khoang với bạn bè. Cô buồn bã nói tiếp: "Những con vật xinh đẹp mong manh là thế, chúng vốn sinh ra để bay lượn cơ mà. Nếu không bay lượn, chúng thực sự đâu còn là bướm bướm nữa, phải không?" Về một phương diện nào đó, cô đã nói đúng. Khi chúng ta bám chặt vào những nhận thức của mình, chúng ta mất khả năng bay lượn.